Chương trình Tác giả và Giai thoại xin kính chào quý vị. Vâng, thưa quý vị, chương trình Tác giả và Giai thoại hôm nay được coi như là cái mục trả lời thư tín để mà trả lời một thắc mắc của một thính giả về mấy câu thơ trong một chương trình Quê hương mến yêu của đài VOVN cách đây khoảng 4 năm.
Vâng, thưa quý vị, trong chương trình nói chuyện thì chúng tôi có trích dẫn hai câu thơ hay là ca dao hồi đó chúng tôi chưa biết rõ xuất xứ. Gió đưa cảnh trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, canh gà thọ sương. Một vị thính giả cao niên gọi điện thoại vào đài nêu thắc mắc. Tại sao chùa Thiên Mụ ở Huế lại có tiếng chuông gióng lên với tiếng gà gáy ở huyện Thọ Xương, Hà Nội? Và sao lại có chuyện dâu ông Hà Nội mà cắm cầm vào Huế như vậy? Thì hồi đó chúng tôi cũng đã trả lời theo những tài liệu mà mình có được như sau. Đúng, ở Hà Nội có bài Hà Nội tức cảnh với 4 câu. Phất phơ cảnh trúc la đà, tiếng chuông chấn võ, canh gà thọ xương. Mệt mù khói tỏa ngàn sương, nhịp chảy yên thái, mật gương Tây Hồ. Trong lịch sử đất nước của chúng ta, nhiều lớp di dân đã nam tiến theo cuộc di dân của Chu Nguyễn đến Huế và quần tụ lập nghiệp ở đây. Do sức lao động cần cù, họ đã xây dựng làng xá và xuất phát từ lòng hoài hương mạnh mẽ. Họ đã lấy tên làng cũ của mình là Thọ Xương ở Hà Nội, đặt tên cho làng của mình ở nơi đất mới. Các vua chúa triều Nguyễn đã ra sắc chỉ công nhận tên làng như vậy. Ông Phạm Quỳnh, nhân dịp thăm Huế vào tháng 4 năm 1918, trong bài ký 10 ngày ở Huế, đăng trên tờ báo Nam Phong sau khi đã trích hai câu như sau. Gió đưa cảnh trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, canh gà thọ sương. In ở trên đầu bài viết, và ông đã viết như sau. Cả cái hồn thơ xứ Huế như chan chứa trong hai câu thơ ấy, và chùa Thiên Mụ là một chốn danh lam, có cái tháp 7 tầng. Làng Thọ Xương thì ở bên bờ bên kia. Đêm khuya nghe tiếng chuông chùa với tiếng gà gáy xa đưa vang vẳng ở giữa khoảng trời nước long lanh mà đặt thành câu ca. Và ông Trần Lam Giang trên tuần báo Khởi Hành cũng đã viết trong bài Thơ Dương Khuê và Thọ Xương như sau. Ông cha ta ngày trước trên đường Nam Tiến, thân tuy ở xa cố hương, lòng vẫn gắn với quê cha đất tổ. Đem tên làng cũ đặt cho vùng đất mới và gói ghém tình cảm nhớ và thương khôn nguôi. Ngoài ra ở Huế còn có đồi Long Thọ, trước có tên là Thọ Khương, sau vua Gia Long đổi tên thành Thọ Xương năm 1802 và Mưu Minh Mạng đổi thành Long Thọ Cương hay là Thọ Cương năm 1824. Sự hiểu biết của chúng tôi trong chương trình Quê hương mến yêu chỉ có thế và chỉ có thể trả lời ông thính giả như vậy.
Và thưa quý vị, gần đây trên tờ Khởi Hành số 77 tháng 3 năm 2003 đó, và được ký tên là một người ký tên là Vi Thiềng, vị thính giả đã viết một bài báo có nêu ra mấy câu hỏi như là sau. Câu thứ nhất, không rõ tác giả của hai câu gió đưa cảnh trúc la đà, tiếng chuông thiên mụ, canh gà thọ xương là ai? Và câu hỏi thứ hai là không rõ khó xóm Thọ Xương cách Huế là mấy cây số? Và cư dân ở đây có phải là chính gốc làng Thọ Xương ở Hà Nội hay là không? Và câu hỏi thứ ba là tại sao tác giả chỉ viết có hai câu, chỉ đưa Thọ Xương từ Hà Nội vào Huế mà không khiêng luôn cái làng Yên Thái và bứng luôn cái làng Tây Hồ vào gần Huế rồi thêm hai câu nữa cho đủ 4 câu, có phải là khỏe không?
Vâng, thưa quý vị, thì vị thính giả thắc mắc như vậy thì chúng tôi cũng xin mạn phép trả lời là chúng tôi trả lời thêm đấy là bởi vì cụ đã nói là không thỏa mãn với câu trả lời của người đại diện VOVN hồi đó. Thì câu trả lời câu thứ nhất như thế này. Nhà khảo cứu Trần Lam Giang đã viết trong bài Tả Cảnh Sứ Thần Kinh. Ông chủ nhiệm chủ bút báo Nam Phong, tức là ông Phạm Quỳnh, đã mượn hai câu đầu trong bài Hà Nội Tức Cảnh, sửa vài chữ cho thích ứng với địa danh, và ông đã lập lờ không tự nhận là tác giả để tránh tiếng đạo thơ, mà cũng không nói trích dẫn thơ ai để làm mù mờ xuất xứ. Hai câu thơ hay đó được giới yêu thơ ngâm nga lưu truyền, giới yêu nhạc đưa vào câu hát, câu hò trên các con thuyền trăng ở bến nước sông Hương. Kết luận của ông Trần Lam Giang hơi có tính cách khiên cưỡng. Ông khẳng định là ông Phạm Quỳnh biết bài Hà Nội Tức Cảnh, sửa đi hai câu đầu, không đề tên để lảng tránh cái đạo thơ, mà cũng không nó trích dẫn ở đâu để làm mù mờ xuất xứ. Thực sự ông Phạm Quỳnh không đề tên hoặc không giới thiệu hai câu này là của ai, vì rõ ràng là không biết đến bài hát Hà Nội Tức Cảnh. Tác phẩm của Dương Khuê không được in ấn như là của em ông là ông Dương Lâm, nên phổ biến không rộng. Hơn nữa, bài thơ này được Dương Khuê sáng tác vào cuối đời, tức là vào cuối thế kỷ thứ 19. Phạm Quỳnh càng không có điều kiện đọc. Và chính ông Trần Lam Giang cũng không có bằng cớ là ông Phạm Quỳnh sửa đổi thơ và biến hai câu thơ đó, rồi phổ biến hai câu thơ đó. Và độc giả của báo Nam Phong cũng chỉ rất ít và thuộc thành phần trí thức, không phải là mảnh đất màu mỡ để phổ biến hai câu thơ này. Phạm Quỳnh đã gặp và tin hai câu thơ đó là văn học dân gian. Ông đã đến Huế đầu tiên vào tháng 4 năm 1918, và thời điểm này chắc chắn là hai câu thơ đó đã có mặt từ trước. Trong ký sự 10 ngày ở Huế, ông đã gọi hai câu thơ này là hai câu ca. Có thể nhiều phần ông đã nghe hai câu ca này trong một buổi ngủ đò. Ông đã viết, cả cái hồn thơ xứ Huế như chan chứa trong hai câu ca ấy. Ông đã nghĩ hai câu này thuộc văn học dân gian ở Huế và đã ghi hai câu trên ngay trên đầu bài viết. Do đó tác giả của hai câu này có thể nhiều phần là những người di dân ở làng Thọ Sương Huế. Họ đã biến nổi thêm thắt vào bài thơ thuộc văn chương quý tộc và biến nó thành một nội dung phù hợp với tâm hồn và hoàn cảnh của mình.
Vâng, thưa quý vị, ông Bàng Bá Lân thì có hai câu thơ là hỡi cô tát nước bên đàng, sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Hai câu này đã được quần chúng yêu thích và đem ra ngâm hát như là ca dao. Chính ông Thủ tướng Cộng sản Phạm Văn Đồng cũng đã lầm như vậy trong bài diễn văn của mình. Thậm chí là một bài thơ Đường cũng đã được dịch và sử dụng hàng trăm năm nay như là văn học dân gian. Làm lồng trong buổi ban trưa, mồ hôi tháng thót như mưa luống cầy. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần. Dưới đây là bài thơ chữ Hán của Lý Thân, thơ nhà thơ đời Đường. Viết như thế này: Sử hòa nhật đường ngọ, hãn trích hòa hạ thổ. Thủy niệm bản trung san, lạp lạp giai tân khổ. Thì dịch nghĩa là suối lúa giữa ban trưa, mồ hôi nhỏ thấm đất dưới chân lúa. Nào ai nghĩ bữa ăn trên mâm, mỗi hạt cơm là bao niềm cay đắng. Đọc bản dịch so sánh với những câu ca dao cùng một nội dung, ta thấy bài thơ dịch đã được Việt hóa hoàn toàn để trở thành những câu ca tuyệt tác và đã được lưu truyền từ hàng trăm năm nay. Và anh Giác phải nhận là cái câu này hay quá chứ. Đấy. Nhất là cái câu mà sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi. Nghe cái câu này nó thơ làm sao. Đấy.
Thế nhưng mà nhân dân thì lại hiểu rằng là đó là câu ca dao.
Câu ca dao.
Nó rất gần với ca dao.
Nhưng mà đây thì thật ra là của ông Bàng Bá Lân, nhưng mà chắc chắn là ông cũng phải dựa vào trong hai cái câu này phải không anh?
Thì không, dựa vào không có dựa là cái bài thơ sau cơ. Dựa là cái bài thơ
Bơ làm đồng cơ.
Vâng, làm đồng.
Làm đồng trong buổi ban trưa. Mồ hôi tháng thót như mưa luống cầy. Ai ơi bưng bát cơm đầy, dẻo thơm một hạt đắng cay muôn phần. Tức là cái nội dung của cái câu thơ, bốn câu thơ này của ông Bàng Bá Lân, nó có cái nội dung tương tự như với cái bài thơ chữ Hán.
Tôi rất ngạc nhiên tại sao mà xa cách nhau như vậy, và xa cách nhau hàng ngàn năm mà lại có một cái bản dịch rồi dịch sang một cái bản, nó gần như là giống hệt nhau và nó phổ biến rất là phong phú.
Anh có nghĩ một cái giả thuyết là chính ông Bàng Bá Lân thì cũng đã đọc được hai cái câu thơ này, và nhiều khi ông đã hiểu được cái ý rồi mình nhìn dùng cái ý mình làm thành thơ mình.
Vâng, thì tôi không có bằng chứng về cái chuyện mà của ông Bàng Bá Lân, chúng tôi chỉ có bằng chứng về cái chuyện mà cái bài thơ của ông Lý Thân là nhà Đường đó.
Vâng.
Là cách mình 1000 năm mà ngày xưa đã có người dịch ra tiếng Việt và rồi thấy nó hay thì lại làm thành ca dao. Người dân rất là dễ tính, là cứ thấy cái câu nào nó phù hợp với cái tâm tình, với tình cảm
đời
của mình,
sống của mình, vâng.
Thì là mình phổ thành ca dao, và do đó tác giả thì không còn biết làm nữa. Nhưng bây giờ may mắn là chúng ta đã tìm ra là tác giả của hai bài thơ, của cái bài thơ chữ Hán này đó là ông Lý Thân.
Lý Thân, vâng. Và,
thưa quý vị, thì tuy nhiên ông Phạm Quỳnh đã nói rõ chùa Thiên Mụ là chốn danh lam có tháp 7 tầng, làng Thọ Sương thì ở bờ bên kia. Còn ông Trần Lam Giang thì nói rõ hơn, đứng từ chùa Thiên Mụ nhìn băng qua sông là Phường Đúc, và đứng từ chùa Thiên Mụ đứng khỏi Phường Đúc là Thọ Sương, tức là qua sông rồi thì đi gặp Phường Đúc đã, và sau khi đến Phường Đúc rồi đi một chút thì là Thọ Sương. Và ông cha ta ngày trước trên bằng đường Nam Tiến, thân tuy ở xa cố hương
nhưng mà lòng vẫn gắn liền với quê cha đất tổ, gói ghém tình cảm nhớ thương khôn nguôi. Còn câu hỏi của cư dân ở đây có phải chính gốc làng Thọ Xương hay không, thì chúng tôi xin trả lời rằng cuộc di dân đã được thực hiện từ nhiều thế kỷ trước. Hậu duệ của những người di dân này mới trả lời chính xác được bằng cách truy cứu xa phả mà thôi. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi thứ ba là tại sao tác giả chỉ viết có hai câu, chỉ đưa Thọ Xương từ Hà Nội vào Huế mà không khiêng luôn làng Yên Thái, mà khiêng luôn Hồ Tây vào gần Huế, rồi thêm hai câu nữa cho nó đủ bốn câu và cho nó tiện. Thì chúng tôi xin trả lời là năm 1987, khoa ngữ văn trường Đại học Huế tuyển chọn và ấn hành cuốn Văn học Bình Trị Thiên. Hai câu cũ đã có thêm hai câu nữa đầy đủ như sau: gió đưa cảnh trúc La Đà, hồi trung thiên mụ, canh gà Thọ Xương. Thuyền về xuôi mái dòng hương, biết đâu tâm sự đôi đường đáng cay. Chị nghe có xuôi không?
Nghe cũng xuôi đấy ạ.
Thế mà ở đây là thì người ta lại vặn ra, người ta vặn vẹo, mà người ta vặn cũng đúng thôi. Nhưng đọc kỹ đó thì người Huế không dùng cái chữ biết đâu, mà phải là biết mô.
Biết mô.
Vâng ạ. Mới đúng là từ Huế, Huế giật đấy. Và ta có thể phỏng đoán tác giả của hai câu thơ thêm này đó cũng là Bắc Kỳ di cư thuộc làng Thọ Xương. Về sau còn thấy hai một câu thơ thứ tư nó được đổi lại là mần răng tâm sự đôi đường đắng cay. Có lẽ chữ mần răng cho nó rõ ràng là thư Huế,
là Huế
do đấy. Ông Huế dằn Huế giặt ông sửa đây.
Tức là gió đưa cảnh trúc La Đà, hồi chuông thiên mụ, canh gà Thọ Xương. Thuyền về xuôi mái dòng hương, mần răng tâm sự đôi đường đắng cay.
Vâng,
nghe nó không xuôi. Theo Phương Hoa thì nó không xuôi bằng câu biết đâu tâm sự đôi đường đắng cay. Cái này mỗi người mỗi ý. Vâng,
đúng rồi. Nhưng mà cái về với cái vấn đề âm gọi là về
âm điệu đấy,
âm điệu đó. Vâng. thì chữ biết đâu, nhưng biết đâu thì nó không phải là
nó
Huế,
không phải Huế. Vâng, thực ra ông đổi thành mần răng tâm sự đôi đường đắng cay, nghe cũng là mát lắm.
Còn câu hỏi tại sao mà họ không mang cả cái làng Yên Thái và Hồ Tây vào Huế, hay đúng hơn là vào hai câu thơ sau, thì lý do giản dị là dân hai vùng đó di dân quá ít và không sống tập trung thành làng nên không đủ điều kiện. Vì như chúng ta đã biết, đặt tên làng cũng phải có sắc chỉ của vua. Bởi vì mình chỉ tập trung độ vài chục người hay 100 người thôi, mình đòi lập một cái làng thì đời nào ông vua cũng cho.
Vâng.
Và bây giờ thì chị Phương Hoa sẽ trình bày tiếp với quý vị.
Vâng, hy vọng rằng là cái bài trả lời vừa rồi của chúng tôi sẽ giải đáp một phần nào những thắc mắc của thính giả Vi Thiềng. Thì mong rằng là ông Vi Thiềng mà nếu mà nghe được cái chương trình này trên Internet, mà nếu ông vẫn còn không chịu nữa đó, thì mà ông lại đưa ra thêm một vài cái thắc mắc các cớ nữa đó, thì chắc lại phải mất đài VOVN và nhất là anh Duy Trác 4 năm nữa sẽ trả lời ông tiếp. Vì cái câu không ông không đồng ý ông đưa ra thì từ 4 năm trước ạ. Bây giờ chúng tôi trả lời ông một lá thư tới muộn là 4 năm sau. Thì nếu mà ông vẫn còn không hài lòng, xin ông cứ viết thơ về đài VOVN hay là ông viết thơ về đâu cũng được. Mà hãy chúng tôi đọc thơ mà hãy có nhắc đến đài VOVN là chúng tôi lại tìm cách trả lời. Và nếu mà 1 năm chúng tôi chưa trả lời được, 2 năm, 3 năm, 4 năm. Và nếu mà 4 năm vẫn được thì để kỷ niệm 20 năm đài VOVN chúng tôi trả lời ông cũng còn kịp, phải không ạ?
Vâng, và thưa quý vị và thưa ông Vi Thiềng, thì chúng tôi cũng đã cố tìm kiếm những cái tài liệu. Thí dụ như chúng tôi có những cái tài liệu mới của hai ông Phạm Quỳnh và một ông nữa diễn tả rằng và đã xác định rằng là làng Thọ Xương nó ngay bên kia cái chùa Thiên Mộ. Và ngoài ra chúng tôi còn xác định với quý vị nữa là cũng có đồi Thọ Xương nữa mà chính sắc chỉ của vua Vô Tử Đức cũng như Gia Long đã xác định. Nhưng mà nếu mà quý vị còn gọi là còn nghi ngờ hay là còn chưa bằng lòng thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng, nếu mà có tài liệu mới chúng tôi sẽ gửi đến quý vị.
Nhưng mà bây giờ anh Duy Trác có biết rằng là cái làng Thọ Xương vẫn còn được gọi là làng Thọ Xương không anh?
Làng Thọ Xương vẫn còn làng Thọ Xương.
Vẫn còn gọi là làng Thọ Xương.
Bởi vì cái bài của ông tác giả ông viết sau này đó thì ông viết vào ngày mùng 3 tháng 4.
Vâng.
Trên báo khởi hành số 78 ngày mùng 3 tháng 4 năm
2004 ạ.
À không, ngày 2 tháng 3.
Ừ, 2 tháng 3 năm 2004. Vâng,
chứng tỏ rằng là đến lúc đó thì cái làng Thọ Xương nó không còn.
Vâng.
Và cái bài viết của ông là Thọ Xương và Dương Thiệu Thức.
Và Dương Khuê. Vâng. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp tục cái chương trình ngày hôm nay là tuy nhiên vẫn theo nội dung của lá thư của ông Vi Thiềng nêu lên trong tờ khởi hành thì còn một vấn đề nữa mà nhân buổi ký trả lời ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn nêu lên để chúng ta cùng tìm hiểu để cho nó rộng đường dư luận, đó là tác giả của bài thơ Hà Nội Tức Cảnh là ai? Cái này anh Duy Trác lại làm khó thính giả đây và có lẽ làm ông Tư Vi Thiềng ông lại tại vì ông cũng làm khổ anh đấy. Bây giờ thì anh chắc là anh hỏi câu này tự làm khổ ông đấy.
Không, thì... chắc không phải đâu, bởi vì một người mà thắc mắc, mà có những cái lý do tinh thần thắc mắc đấy,
vâng,
thì rất là thích thú khi được đưa ra những cái giải pháp hoặc đưa ra những câu trả lời.
Hoặc là có người hỏi lại mình, phải không?
Vâng, hoặc trả lời mình, thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái dịp mà chúng tôi cũng muốn nêu lên đó, để tất cả mọi quý vị thính giả cũng đồng tham khảo,
vâng,
đồng chúng ta bàn cãi với nhau để tìm sự thật.
Vâng. Vâng. Ông Vi Thiền thì ông viết rằng là trước đây khoảng 70 năm, lúc đó tôi, tức là ông Vi Thiền thì mới có 9 tuổi thôi, học trò nhỏ đứng hầu trà các cụ Nho Gia, thì cụ Tú Đồng Văn, cụ Cử Lam Cầu và cụ Kép Lê Xá. Cụ Kép đã đọc 4 câu lục bát sau đây để tả cảnh Hồ Tây một buổi sớm tinh sương và được truyền tụng là của nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Hiu hiu gió mát trăng tà, tiếng chuông chấn võ canh gà thọ xương, mịt mù bãi cát ngàn sương, nhịp chảy An Thái mặt gương Tây Hồ. Ba cụ cùng ngâm đi ngâm lại 4 câu này và cho là tuyệt tác, không có bớt chút gì nữa, mỉa mai ngạo ngạn như những bài thơ khác của các bà. Và các cụ đoán rằng đây là một bài thơ được bà sáng tác khi còn rất là ít tuổi, chưa hề bị cảnh ế chồng vì chưa gặp tri kỷ hoặc là ngang tài với mình. Thì phải công nhận là suốt 3/4 thế kỷ qua đã có sự ngộ nhận lớn từ đại đa số quần chúng, coi bài Hà Nội Tức Cảnh là một tác phẩm dân gian. Ở trong nước, các nhà xuất bản đại học và trung học chuyên nghiệp, nhà xuất bản giáo dục, nhà xuất bản văn nghệ đều xếp bài thơ là loại văn học dân gian. Nhưng mà ở trong Nam chỉ có Luận Đề Dương Khuê của giáo sư Nguyễn Duy Diễn xuất bản năm 1960 và Tự Điển Danh Nhân của giáo sư Đinh Văn Thanh xuất bản năm 1967 là coi bài thơ Hà Nội Tức Cảnh là của tác giả Dương Khuê. Vậy thì anh có nghĩ đây là có thể họ cũng biết là của ông Dương Khuê và của họ cũng có đọc đâu đó nhưng mà họ không nhận đúng không? Chứ không lẽ những cái tác phẩm này chắc nó cũng phải còn chứ?
Không, thế này, ở ngoài Hà Nội thì như là sẽ đọc sau tất cả các nhà xuất bản,
nhà xuất bản
coi cái bài đó là của là văn chương quần chúng.
Quần chúng dân gian, tức là không có tác giả.
Thì ông Dương Khuê thì có ba cái điểm mà chúng ta có thể nêu lên. Là thứ nhất ấy, thì tác phẩm của ông là tác phẩm truyền miệng không à, chứ không được in. Trái lại ông Dương Lâm thì là có sách mà in ra thì do đó người ta có thể tham khảo được. Chứ còn tác phẩm truyền miệng thì nhiều khi không tin được.
Vâng.
Thành ra những người mà làm văn học ấy, thì người ta có thể là người ta kỹ tính và người ta đòi hỏi phải có những bằng chứng cụ thể. Thì người ta mới công nhận. Thế nhưng mà chúng tôi không biết là hồi đó thì hai ông tác giả vừa rồi là giáo sư Nguyễn Duy Diễn cũng như là ông Trịnh Văn Thanh đó, ông căn cứ vào cái gì để mà ông bảo rằng của Dương Khuê. Nhưng mà sau này đó thì là ông Dương Tiểu Tống là cháu ruột, cháu đích tôn.
Vâng, đích tôn tức là cháu nội đấy.
Cháu nội của ông
Dương Khuê. Vâng.
Thì ông cha Dương Gia Phả Ký,
vâng,
của dòng họ Dương. Thì ông xác nhận rằng là cái đó trong Dương Gia Phả Ký có ghi là tác phẩm của ông Dương Khuê.
À vâng.
Vâng. Thế thành ra cái điều này thì chúng ta tin được, hay ít nhất hôm nay chúng ta cũng có những cái tài liệu để mà chúng ta tin được. Và thưa quý vị, trong thời gian gần đây thì tờ Khởi Hành ở California, tờ Thế Giới Ngày Nay ở Kansas và tờ Kiến Thức Ngày Nay xuất bản trong nước đều đồng loạt xác định bài thơ trên là của cụ Nghè, Vân Đình, Dương Khuê. Như vậy tác giả bài thơ đã được xác định theo ý chúng tôi đến bây giờ phút này thì có thể được xác định. Chúng tôi cũng được tin vào ngày 16 tháng 4 năm nay thì Viện Sử Học cùng Viện Nghiên cứu Hán Nôm trong nước nhân 100 năm ngày mất của cụ Dương Khuê sẽ tổ chức vinh danh hai nhà văn hóa Dương Khuê và Dương Lâm ngay tại làng Vân Đình, Hà Đông, quê hương của hai cụ. Và trong ngày này thì Viện Hán Nôm và Viện Sử Học sẽ đọc lại một số tác phẩm của các cụ và chắc chắn là sẽ có hai bài thơ, bài Hà Nội Tức Cảnh mà chúng tôi nếu mà có thời giờ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và bài Gửi Cô Đào Cũ của cụ Dương Khuê để kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long. Và chúng tôi còn được biết thêm là trong ngày vinh danh này thì có một số tác phẩm có giá trị của các hậu duệ dòng họ Dương cũng sẽ được đem giới thiệu, chẳng hạn như là một số nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Dương Thừa Tước chẳng hạn.
Vâng, thế thì không biết rằng là những người mà gọi là con cháu hậu duệ của cả hai cụ có được về dự cái ngày này không?
Có chứ.
Họ có vừa gửi thơ mời mấy con cháu hậu duệ về
không? Không,
không mời, không biết tên, vâng, nhưng mà ít nhất là cũng có một cái thông báo là chúng tôi,
vâng,
không nhẽ giờ dỗ bố tôi, dỗ ông nội tôi mà không cho tôi về tham dự.
Không,
thì ít nhất
đấy,
là phải có con thơ mời tham dự.
Bởi vì vâng, ông Dương Tiểu Tống là ông là đại diện dòng họ thì ông liên lạc với cái chính quyền ở trong nước đấy.
Vâng.
Thì kỳ này đó tất cả các tác phẩm của những hậu duệ của hai nhà văn lớn, hay người ta gọi là hai nhà văn hóa,
vâng,
thì đều được công bố công khai ở trong cái buổi lễ đó.
Nhưng mà nếu mà cái tác phẩm đó mà muốn mang về mà phải cần đến đến hỏa tiễn mang về, hoặc là đến tầm tiềm thủy đỉnh mang về thì không biết Hà Nội có cung cấp được không anh? Tại vì hình như Phương Hoa có nói chuyện với Nguyễn Viết Kim đó, thì cái cô mà Dương Nguyệt Ánh là người khoa học gia rất là nổi tiếng ở Mỹ bây giờ, ở bên Washington DC đó, có phải là cháu của mấy cụ không ạ?
Cô Dương Nguyệt Ánh là con, là cháu của cụ Dương Lâm.
Dương Lâm. Thì như kỳ này có cả làm ý cho cụ Dương Lâm phải không ạ?
Vâng, thì có cả hai cụ mà. Hai nhà văn hóa lớn là
vâng. Dương Khuê và Dương Lâm. Vâng. Như vậy thì chắc chắn là cô Dương Nguyệt Ánh phải được mời về chứ phải không ạ? Thì cô là cháu
mời về, vâng, mời về thì chắc chắn được mời về rồi. Nhưng mà có cái thắc mắc của tôi là thế này. Là cô có thể coi như là một cái tâm hồn rất là trong sáng. Gọi là rất là xuất sắc. Dạ. Của các hậu duệ dòng họ Dương. Mà đặc biệt là cô đang nghĩ ra cái bom U2 đó.
U2, vâng.
Đã dùng rất là hiệu quả bên chiến trường Afghanistan đó.
Vâng.
Thế thì với một cái sáng chế như vậy, với một cái kết quả của một trí óc như vậy đó, thì liệu là những ông chính quyền cộng sản có dám cho phép trưng bày một cái quả bom U2 ở trên bàn thờ không nhỉ?
Vâng, thì đấy thì Phương Hoa mới bảo rằng là nếu mà như vậy thì đã đem những tác phẩm của các cái hậu duệ của hai ông này để mà trưng bày đó, thì trong đó có chẳng hạn có họa thì trưng bày họa, có thơ thì đọc thơ. Và nếu mà như là nhạc sĩ Dương Thiệu Tước thì có nhạc, thì có thể được in những sách nhạc ra và có thể được trình diễn. Thế còn cô Dương Nguyệt Ánh mà có cái quả bom U2 này thì có được đem về trưng bày ở trong cái buổi hội diễn được không?
Thì cái này... kỳ này thì các họ cũng làm rất là đàng hoàng, là họ cho mời con cháu đến dự.
Vâng.
Dự tay ngay là ngay làng Vân Đình, mà con cháu lại đóng nhiệm vụ mà tiếp đón các con khách
phái đoàn của các nơi về,
cho nên kỳ này ở bên cũng như ở khắp thế giới đó, thì là con cháu nhỏ Dương mà đang ở hải ngoại thì có nhiệm vụ cũng rất là đẹp đẽ và lớn lao.
Ô bây giờ là anh nói nốt đi.
Vâng. là quyên tiền, là góp tiền cho những người hậu duệ trong nước đi từ Sài Gòn ra Hà Nội dự
cái ngày
vinh danh đó.
Anh như vậy có phải tất cả mọi người họ Dương thì đều là có dòng họ xa gần gì với hai cụ Dương Khuê và Dương Lâm này không?
Chắc chắn rồi, bởi cái họ Dương thì nó căn cứ theo những cái đệm của nó để nó biết là có họ hay không.
Xin như vậy thì Phương Hoa biết có một người họ Dương thì đã được giấy mời và đã có vé máy bay chưa?
Thì không biết rồi. Nhưng mà Dương phải với Dương chính thống. Dương
thì không, thì hôm nay Phương Hoa đã hỏi anh rồi, anh trả lời có rồi thì Phương Hoa mới nói tiếp, tức là tất cả những người họ Dương thì trước sau không, thì họ Dương là... nó đặc biệt lắm chứ không phải giống như họ Nguyễn nó nhiều. Họ Dương thì ít, thì như vậy thì tất cả những người nào mà họ Dương thì đều có xa gần gì đó, có liên hệ với hai cụ Dương Khuê và Dương Lâm thì kỳ này được về dự hết. Thành ra Phương Hoa biết một người họ Dương ngồi gần lắm thì ở ngay đây thôi, thì mà anh Trác lại biết rõ nữa thì Phương Hoa mới hỏi thăm anh rằng là thì liệu người họ Dương đó đã có giấy mời chưa, và thứ hai là đã có người gửi vé máy bay chưa?
Không, mình phải tự túc. Chứ bây giờ chúng tôi kia nếu mua vé máy bay mà hãng máy bay nó đâu có nhận food stamp.
À không, phải food stamp ạ.
Không đi được. Nhưng thôi. Mà có không góp ủng hộ bà con ở trong nước đi dự thì có.
Vâng. Thưa quý vị, Phương Hoa nói gần nói xa thì nói luôn với quý vị, khi mà anh Trác đồng ý không đồng ý Phương Hoa không biết, chị Trác là Dương Âu Anh, họ Dương. Phương Hoa chợt nhớ ra thôi, mình biết là tiết lộ như vậy anh có đồng ý hay không biết, nhưng mà ít nhất thì cũng là có một cái vinh dự là mình đang họ Dương, mà bây giờ Hà Nội họ đang phải nghĩa là tổ chức để mà vinh danh các cụ của mình, thì đấy cũng là một cái điều. Nhưng mà anh ơi, Dương Thiệu Tước nhá, rồi Dương Khuê, Dương Lâm, rồi còn rất nhiều những Dương khác thì Phương Hoa không biết, nhưng mà ngay cả như là cô Dương Nguyệt Ánh, tất cả những người này là có một cái gọi là tài năng tuyệt chủng, tuyệt vời đó. Như vậy thì không hiểu rằng là có phải vì Dương Âu Anh lấy ông Khuất Duy Trác và đã nghĩa là vất vả với 7-8 người con
tài
mà
năng
tài năng bị mai một không? Thì anh phải trả lời và anh phải có trách nhiệm với cái vấn đề đó đấy. Phương Hoa nghĩ là anh phải chịu trách nhiệm đấy. Bây giờ anh trả lời làm sao ạ?
Thưa quý vị, thì dĩ nhiên là hậu duệ của hai nhà văn hóa lớn đều được mời tham dự. Thí dụ như ở đây cô Dương Nguyệt Ánh thì cô là cháu của ông Dương Lâm.
Vâng.
Ông papa của cô ấy là
con của ông Dương Lâm.
Vâng, không, cháu ngoại hay cháu nội chứ.
Vâng.
Con cháu nội của ông Dương Lâm, còn cô ấy là con của ông cháu nội.
Cháu nội vâng.
Thế còn ở bên ngành ông Dương Khuê thì là ông Dương là có một ông họ Dương về cái phiếu Dương Thiệu Tước đó.
Vâng, về phiếu.
Tức là bên ngành trưởng với ngành thứ.
Ngành thứ
ông
vâng.
Dương Khuê là ngành trưởng thì là cái ngành thứ, ngành trưởng đều đến dự hết.
Vâng. Vâng, thế giờ nãy anh và anh khoe, anh bảo là mình còn lộ trình 5 phút nữa hay 3 phút nữa thôi. Anh bảo anh có hai cái bài thơ nào mà của các cụ là anh không muốn đọc cho sinh giải nghe không? Có hai vợ anh có muốn không hay là không? Hay là
vâng,
thôi?
Nếu mà còn thì ra thì
đọc hay là phát hay là
không? Đúng là thế này, nó lại có một cái chi tiết nó liên quan đến một cái giai thoại khác của một cái bài thơ này của ông bài thơ mà Sài Gòn Tức Cảnh thì chúng ta đọc rồi phải không?
Vâng, rồi.
Nhưng ông Dương Khuê có cái bài rất nổi tiếng là bài Gặp Cô Đào Cũ.
À, Gặp Cô Đào Cũ.
Hồng Hồng Tuyết Tuyết đấy.
À, đấy. Hồng Hồng Tuyết Tuyết.
Thế thì nhưng mà chúng tôi lại có một câu chuyện liên quan đến chuyện đó. Trong này thì ông mà nhân vật nam than thở với cái chuyện mình già rồi mà sinh phất phối bất phùng thời cho nên không lấy được cái cô nhỏ xinh đẹp kia. Thế nhưng mà bên trong khi đó thì tôi đã có một tài liệu là bên Trung Quốc năm 97 thì nó lại tìm được một cái mộ.
Vâng.
Mà trong cái mộ đó có một cô gái 15 16 tuổi và có một bài thơ đăng ở trên một cái miếng gỗ. Miếng gỗ vẫn không hủy hoại gì cả, mấy nghìn năm rồi. Mà trong trên cái miếng gỗ đó thì cô bé than thở bằng bốn câu thơ rằng là khi anh sinh ra thì em chưa sinh ra, khi em sinh ra thì anh đã già rồi. Và hai người đã khái như là đó là một cái sự
không có mét
rồi đó.
Vâng.
Thì nó là cái chuyện nó vui lắm, nhưng mà nếu mà đọc được bài thơ cũng như đọc được cái giai thoại đó thì tôi sợ nó cũng mất nhiều thì giờ mình không còn đủ.
Mày thôi để chúng dành cho một cái chương trình khác. Vâng, vâng, thưa quý vị, anh Duy Trác nói để dành chương trình khác. Thành ra chương trình tác giả và giai thoại hôm nay đến đây xin được kết thúc và cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.